Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Khéo bảo nhau rằng mới với me, bảo ai rằng cũ chẳng ai nghe. Khăn là bác nọ to tày dế, váy lĩnh cô kia quét sạch hè. Trần Tế Xương đã nói thật đúng, mỗi lần Tết đến chúng ta lại mong ước một cái gì mới. Lúc còn bé chúng ta thích mặc quần áo mới, được lì xì tiền mới. Lớn lên, chúng ta nghĩ đến thời vận mới, thích đi xe mới, ở nhà mới. Ngoài những nhà khảo cổ hay những tay mua bán đồ cổ, chắc không ai lại thích đồ cũ bao giờ. Nhưng điều đau khổ của con người là điều mà ta gọi là mới không kéo dài được lâu. Chúng ta gọi năm nay là năm mới, nhưng sang năm nó đã là năm cũ. Bộ áo quần chúng ta mới mặc hay đôi giày chúng ta mới mang, chẳng mấy chốc đã trở thành cũ. Nhiều nơi, khi chúng ta mua một chiếc xe, nhưng nếu đã ký giấy và đã lái xe ra khỏi nơi mua, nếu đem chiếc xe đó trở vào bán lại, người ta sẽ xếp nó vào loại xe cũ. Có điều gì mới mãi mà không bao giờ cũ không? Chắc là không. Salomon là ông vua tài trí bậc nhất của Do Thái ngày xưa đã nói, chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Dưới cái nhìn của con người chẳng có gì mới hoặc là mới mãi cả. Nhưng Thánh Kinh cho chúng ta biết, có thể có một tâm hồn mới, và cái mới này sẽ kéo dài mãi mãi. Thánh Kinh dạy, ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới. Cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Người ở trong Chúa là người mới, và cái mới này kéo dài không dứt. Nhưng ở trong Chúa nghĩa là gì? Ở trong nghĩa là liên hợp hay kết hợp, giống như sự kết hợp hữu cơ giữa cành cây và thân cây. Chúa Giêsu dạy, ta là cây nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ, thì sinh lắm trái, vì ngoài ta các con chẳng làm chi được. Đời sống con người thiếu ý nghĩa chỉ vì thiếu sự sống, mà thiếu sự sống chỉ vì đã không dính liền với cây, cũng như chiếc lá vàng, như những cành cây khô. Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, và chúng ta cần Chúa để mà sống. Đời sống của con người sẽ không có ý nghĩa gì nếu không được nối liền với gốc cây. Ở trong Chúa Giêsu là trở về với nguồn cội, là tiếp nhận nhựa sống của Thiên Chúa, là liên kết với Chúa để cho Ngài quản trị và hướng dẫn cuộc đời. Bạn có thích những cành hoa đẹp trong mấy ngày Tết không? Nhành non, lá mới, bông hoa tươi đẹp, nhưng chẳng bao lâu những cành hoa ấy sẽ héo tàn. Đó cũng là thân phận con người khi xa lìa Thiên Chúa. Hãy trở về với nguồn cội, hãy liên kết với Chúa, hãy đặt lòng tin nơi Ngài. Chúa sẽ tái tạo cuộc đời bạn, ban cho bạn một tâm hồn mới. Bạn sẽ là một tạo vật mới, một con người mới tràn đầy sức sống, và chữ cũ sẽ không còn cho cuộc đời bạn nữa. Có chăng chỉ là cuộc đời cũ mà bạn không bao giờ muốn nhắc đến nữa. Thank you. kiên nhẫn. Theo một truyền thuyết Do Thái, thì Abraham một buổi chiều nọ đang ngồi trước cửa lều thì thấy một ông già yếu đuối mệt mỏi đi tới. Abraham đứng lên chạy ra chào đón ông lão rồi mời vào trại. Abraham lấy nước rửa chân cho khách rồi đưa thức ăn mời ăn tử tế. Nhưng ông lão cứ thế là ăn, không nói một lời tạ ơn Chúa gì cả. Abraham ngạc nhiên hỏi, cụ không thờ Chúa sao? Ông lão đáp, ta chỉ thờ thần lửa và không thờ kính thần linh nào khác đâu. Nghe ông lão nói như vậy, Abraham tức quá, nắm vai ông lão kéo xô ra khỏi lều, mặc dù lúc ấy trời đã tối và lạnh. Khi ông lão đã đi rồi, Chúa gọi Abraham và hỏi ông lão lạ mặt đâu rồi. Abraham đáp, con đã tống cổ ông ấy đi, vì ông ấy có thờ Chúa đâu. Chúa đáp, ta đã chịu đựng ông lão này suốt 80 năm nay, dù rằng lão vẫn khinh nhạo ta. Còn con không thể nào chịu nổi lão ta một đêm được hay sao? Thứ. Một vị linh mục người Phi Luật Tân rất được mọi người kính phục vì lòng yêu Chúa của ông ta. Tuy nhiên riêng trong thâm tâm, ông vẫn bị dằn vặt vì một tội phạm nhiều năm về trước. Linh mục đã ăn năn hối cải nhưng tâm hồn vẫn nặng trĩu, dường như Chúa chưa tha thứ cho mình. Trong giáo xứ có một bà rất kính yêu Chúa và thường nói rằng bà gặp Chúa luôn luôn trong các lần Chúa hiện ra riêng cho bà. Bà cũng còn trò chuyện với Chúa được nữa. Vị linh mục có ý nghi ngờ lời nói của bà, nên thử bà bảo rằng, khi nào con gặp Chúa, cha nhờ con hỏi xem cha có phạm một lỗi nặng trong lúc ở chủng viện. Lỗi ấy là lỗi gì? Bà này đồng ý. Sau vài ngày linh mục gặp lại bà và hỏi, sao? Con có gặp Chúa như các giấc mơ trước không? Bà đáp, dạ có, Chúa có đến thăm con. Con có hỏi Chúa là cha đã phạm lỗi gì khi ở chủng viện không? Dạ có. Thế Chúa bảo sao? Chúa nói, ta không nhớ. Đúng là khi đã tha thứ là Chúa quên hẳn lỗi lầm của ta. Nuôi dưỡng các bệnh nhân sau khi bị giải phẫu để gắn một cơ phận thay thế thì thường được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt. Họ được liệt vào hạng bệnh nguy kịch nhưng ở tình trạng hy vọng sống chứ không chết. Các bác sĩ và y tá luôn luôn túc trực coi sóc người bị mổ cho đến khi nào người ấy đủ mạnh để đưa sang phòng bệnh thường. Người mới tin Chúa cũng vậy. Người ấy cũng trải qua một cuộc giải phẫu để nhận một tấm lòng, một tâm hồn mới. Người ấy cần được chăm sóc cẩn thận và nuôi dưỡng cho đến khi sống bình thường. Chúng ta nên nhớ, khi đưa người đến với Chúa, chúng ta hân hoan đón mừng. Nên nhớ rằng, người mới tin Chúa dù ở trong tình trạng sống, nhưng đang cần được chăm sóc rất cẩn thận. Để mắt nhìn, bạn hãy thử nhìn chung quanh chỗ bạn đang ngồi, cố tìm ra 5 thứ có màu xanh. Bạn thử xem. Với chủ ý đi tìm màu xanh, có lẽ bạn sẽ thấy màu xanh đập ngay vào mắt mình. Kìa, một quyển sách bìa xanh, một cái gối màu xanh, một điểm xanh trên bức tranh vân vân. In hệt như thế, khi bạn mua một chiếc xe mới, bạn sẽ thấy rằng kiểu xe ấy đi đâu cũng thấy. Sở dĩ như vậy là khi mình lưu tâm đến cái gì, thì mình thấy cái đó. Đối với Chúa cũng vậy. Nhiều lần trong đời ta Chúa dường như đi đâu mất. Thực ra Chúa không đi đâu cả. Chúa vẫn có mặt. Chỉ có tâm trí ta vì không tập trung vào Chúa nên không thấy Chúa đó thôi. Khi nào chúng ta phát triển cảm ứng của mình, chúng ta sẽ thấy ngay công việc của Chúa ở khắp mọi nơi chung quanh mình. Kính mến Chúa được đo bằng sự vâng lời. Mức độ kính mến Chúa được đo bằng sự vâng lời. Ca ngợi biến những gánh nặng thành phước hạnh. Ca ngợi biến những gánh nặng thành phước hạnh. Chia rẽ và chinh phục là chiến lược của Satan. Chia rẽ và chinh phục là chiến lược của Satan. Điều khác biệt giữa một tội nhân và một thánh nhân là ân huệ của Chúa. Điều khác biệt giữa một tội nhân và một thánh nhân là ân huệ của Chúa. Tội lỗi không thịnh đạt được ở nơi mà thánh thiện được vun sới. Tội lỗi không thịnh đạt được ở nơi mà thánh thiện được vun sới. Giảng truyền tin mừng là một kẻ ăn xin nói cho kẻ ăn xin khác nơi nào có lương thực. Giảng truyền tin mừng là một kẻ ăn xin nói cho kẻ ăn xin khác nơi nào có lương thực. Đoàn kết giữa người tin Chúa đến từ sự hợp nhất của mỗi người với Chúa. Đoàn kết giữa người tin Chúa đến từ sự hợp nhất của mỗi người với Chúa. Một tội lỗi được bào chữa trở thành hai tội. Một tội lỗi được bào chữa trở thành hai tội. Xin đọc lại lần sau cùng. Mức độ kính mến Chúa được đo bằng sự vâng lời. Ca ngợi biến những gánh nặng thành phước hạnh. Chia rẽ và chinh phục là chiến lược của Satan. Điều khác biệt giữa một tội nhân và một thánh nhân là ân huệ của Chúa. Tội lỗi không thịnh đạt được ở nơi mà thánh thiện được vun sới. Giảng truyền tin mừng là một kẻ ăn xin nói cho kẻ ăn xin khác nơi nào có lương thực. Đoàn kết giữa người tin Chúa đến từ sự hợp nhất của mỗi người với Chúa. Một tội lỗi được bào chữa trở thành hai tội.